Xin Thánh Phúc Lâm cứ đứng và chúng ta sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua sách Tin Lành Luca. Đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19. Tôi sẽ đọc tiếng Việt và anh Thanh sẽ đọc bằng tiếng Anh. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đứng đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Ngài lại phán rằng: "Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi."
Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going to a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well."
Xin mời Thánh đồng ngồi.
Good morning.
Xin kính chào Hội Thánh.
Since today is Thanksgiving, I'll begin by saying thank you for having me come and share with you today.
Vì hôm nay là lễ tạ ơn, cho nên tôi xin được bắt đầu bằng lời cảm ơn Hội Thánh đã cho tôi có cơ hội giảng.
I hope today serves as a reminder for many of us to give thanks to God for what He has given to us.
Tôi mong rằng buổi nhóm hôm nay sẽ giúp đỡ cho chúng ta nhớ dâng vì lý do nào chúng ta dâng lời tạ ơn cho Chúa bởi những điều Chúa đã ban cho.
There is a story of two men who were walking in the fields one day.
Có một câu chuyện về hai người đàn ông một ngày kia đang đi ngang qua một cánh đồng.
And as they were walking, they saw an angry bull staring right at them.
Đang khi họ băng ngang đó thì họ thấy có một con trâu điên đang ngó trừng trừng họ.
Immediately they both started running to the fence to escape the angry bull.
Hai người quýnh lên mới bắt đầu chạy về hướng cái hàng rào để tránh cái con trâu đó.
The bull followed the two men and it soon became clear that they could not escape.
Con trâu điên chạy theo và sau đó hai người này hiểu rằng chắc không thể thoát được.
Terrified and scared, one man said to the other, "We're going to die. Quick, say a prayer."
Hoảng kinh, một người đàn ông này nói với người kia, "Chắc chúng ta sẽ chết rồi, lẹ lẹ đi anh, cầu nguyện đi."
The other man answered, "I don't know what to say. I've never prayed in public in my life."
Người kia mới trả lời là, "Bây giờ tôi không biết cầu nguyện cái gì, tôi chưa bao giờ cầu nguyện nơi công cộng trong cả đời tôi."
But the other man said to him, "You must pray for us. The bull is catching up."
Nhưng mà ông kia mới nói rằng là anh phải cầu nguyện, con trâu nó rượt theo tới nơi rồi.
The man finally agreed and said, "Okay, I will pray the only prayer I know, the one that my father used to say every time we sat at the dinner table."
Ông nói thôi được, tôi sẽ cầu nguyện. Tôi chỉ cầu nguyện biết có một lời này thôi, là lời cầu nguyện mỗi lần gia đình ngồi xuống ăn cơm á, thì ba tôi cầu nguyện lời này.
And so the man prayed, "O Lord, for what we are about to receive, we are truly thankful."
Cho nên kính thưa Chúa, điều chúng con sắp sửa nhận đây, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa.
Do we truly know what it means to be truly thankful?
Chúng ta có hiểu thật sự có lòng tạ ơn Chúa là gì không?
Perhaps we're so used to praying a prayer of thanks that its meaning is completely lost on us.
Có thể chúng ta đã quá quen dâng lời cầu nguyện tạ ơn mà chúng ta quên mất đi ý nghĩa.
Perhaps we don't see a need or a reason to give thanks.
Hoặc chúng ta không thấy lý do hay nhu cầu để tạ ơn Chúa.
I remember watching an episode of The Simpsons.
Một lần kia tôi nhớ có xem một đoạn trong phim Simpsons.
And as the family sat down for dinner, Homer asks his son Bart to give thanks for the meal.
Khi gia đình này ngồi xuống ăn cơm chiều thì người cha là Homer bảo người con trai là Bart cầu nguyện ăn cơm đi con.
And so Bart prays, "Dear God, we paid for all this stuff ourselves, so thanks for nothing."
Thì chú Bart này mới cầu nguyện kính lại Chúa, chúng con đã bỏ tiền ra mua tất cả những món này, cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa không phải làm gì hết.
Now giving thanks can be difficult if we believe like Bart does that everything we have we've earned.
Dâng lời tạ ơn Chúa rất khó nếu chúng ta tin như là em Bart này, nghĩa là những điều gì bàn tay khó nhọc này làm ra thì đâu có gì phải cảm ơn.
And in our passage today we'll see that Jesus does three things that show us how and why we should be truly thankful.
Trong đoạn Kinh Thánh vừa qua, chúng ta được nhắc nhở ba điều Chúa Giê-xu đã làm và vì sao chúng ta phải tạ ơn.
The first thing Jesus does is he restores the men back to health.
Điều đầu tiên Chúa làm là phục hồi sức khỏe lại cho các vị này.
As we read, we see that there are 10 men who have leprosy.
Trong câu chuyện đã có trình bày về 10 người bị bệnh phung.
Leprosy was one of the worst physical conditions anyone could possibly have.
Bệnh phung là một trong những bệnh tệ hại nhất mà con người có thể gặp phải.
Leprosy is described as having sores and pain all over your body.
Bệnh phung được xem là bị lở loét khắp cả người.
But more than that, these sores can cause the loss of certain senses like your sight or your touch. Or it might even cause the loss of limbs like your hands or your feet.
Nhưng mà tệ hơn đó là bệnh sẽ gây ra việc mất cảm giác trong cơ thể, thí dụ như mất thị giác, mất xúc giác, cũng như có thể gây ra mất tay, mất chân.
So we see these 10 men crying out to Jesus to have pity on them.
Nên 10 người này la lớn tiếng lên cầu xin Chúa thương xót.
We can see here that receiving mercy from God begins first with confessing our need for help.
Nên được sự thương xót của Chúa bắt đầu bằng lời kêu xin giúp đỡ.
Psalm chapter 31 verse 22 says, "In my alarm I said, I am cut off from your sight. Yet you heard my cry for mercy when I called to you for help."
Thi Thiên 31 câu 22 tác giả đã có nói rằng, trong cơn kinh hoàng con có nói, Chúa đã bỏ con rồi. Dầu vậy Ngài có nghe tiếng kêu cầu của con và nghe tiếng cầu xin sự giúp đỡ của con.
God will not help those who believe that they can help themselves.
Chúa sẽ không giúp những người mà họ tin rằng họ có thể tự giúp được.
God's mercy comes to those who confess their need and their helplessness.
Sự thương xót của Chúa đến với những người mà họ xưng nhận nhu cầu của họ và họ xưng nhận sự tuyệt vọng.
And so we see these 10 men begging Jesus for mercy because they know they can't help themselves.
Vì thế cho nên 10 người này cầu xin sự thương xót của Chúa vì họ không tự giải quyết chuyện của họ được.
And Jesus is so moved by their cries for mercy that he commands them to go and see the priest.
Và Chúa xúc động bởi lời kêu cứu của họ, cho nên đã ra lệnh cho họ đi gặp thầy tế lễ.
And in their obedience to Jesus as they were on their way to the priest, they found that they were healed from their leprosy.
Vâng lời Chúa, trên đường đi họ được chữa lành.
So we see here that while receiving mercy from God begins with confessing our need for help, receiving mercy from God ends with our obedience.
Như vậy, sự nhận được sự thương xót của Chúa bắt đầu bằng lời xưng nhận có nhu cầu và chấm dứt bằng thái độ vâng phục của mình.
We can't receive help from God if we don't believe we need help.
Chúng ta không thể kêu xin Chúa giúp đỡ nếu chúng ta không tin rằng mình đang cần.
We can't receive help from God if we won't obey what he says.
Và chúng ta không nhận được sự giúp đỡ của Chúa nếu chúng ta không vâng theo lời Chúa.
So we see here that confession with obedience go together as we seek mercy from God.
Như vậy, xưng nhận và vâng lời đi song song với nhau, đi chung với nhau nếu chúng ta muốn được sự thương xót của Chúa.
And so as we see, Jesus restored health back to the 10 men because they confessed their need and they obeyed Jesus.
Như vậy Chúa Giêsu đã phục hồi sức khỏe lại cho 10 vị này vì trước hết họ đã xưng nhận nhu cầu và sau đó họ vâng lời Chúa dạy.
We see that the second thing that Jesus does is that he restores the men back to their community.
Điểm thứ nhì Chúa Giêsu đã làm là Ngài đã phục hồi lại đem họ trở lại với cộng đồng của họ.
Now in the passage that we read, we see that the 10 men when they saw Jesus, they stood at a distance and cried out to him.
Trong câu chuyện chúng ta thấy 10 người phun này thấy Chúa Giêsu, họ đứng từ đằng xa mà la lên.
Now we see that these 10 men stood at a distance because it was required by the law given by Moses that anyone who has leprosy would be declared physically, spiritually and socially unclean.
Các vị này đứng ở đằng xa là bởi vì theo luật của Môi-se, những người bị bệnh phung thì được tuyên bố là không tinh sạch về phương diện cơ thể, về xã hội, về phương diện tâm linh, cho nên không được gần ai hết.
So because of this, it was by law that those who have leprosy would be driven out of their community. That means away from all their family and all their friends.
Bởi vậy, người bị bệnh cùi phải bị đuổi ra khỏi cộng đồng, tức là phải lìa bỏ cộng đồng và gia đình, bạn bè.
Now just imagine for a second being told that because of your disease, you were no longer allowed any human contact.
Thử tưởng tượng là vì một bệnh nào đó, quý vị được người khác bảo rằng quý vị không được sờ đụng bất cứ một người nào.
You can't kiss your wife, you can't hug your kids, you can't shake hands with your neighbor.
Không được hôn vợ, không được ôm con, không được bắt tay với bạn bè.
You were completely separated and isolated from all of those that you love.
Bị phân rẽ, bị chia, bị đuổi ra khỏi cộng đồng của mình.
And the only people that you were allowed to associate with were other people who had leprosy.
Và quý vị chỉ được cho phép liên hệ với những người cùng bệnh cùi như mình thôi.
So you see here, with leprosy, it wasn't just a physical disease, it was a social disease.
Cho nên bệnh cùi không phải chỉ bệnh về cơ thể mà bệnh về xã hội nữa.
Therefore, by Jesus healing the 10 men, they weren't just restored back to physical health.
Nên sự chữa lành của Chúa trên 10 người này không chỉ đơn giản là giúp họ được phục hồi lại được sức khỏe.
But by doing so, Jesus was able to restore them back to their family and their friends.
Mà Ngài còn phục hồi họ và đem họ trở lại với gia đình, với bạn bè.
So we see here that Jesus' mercy goes far beyond just the human body. Jesus' mercy reaches and restores even relationships.
Như vậy sự thương xót của Chúa ở bên trên chỉ là chỉ phục hồi sức khỏe của chúng ta thôi. Ngài phục hồi luôn cả những mối liên hệ tình cảm của chúng ta.
But there is one more thing that Jesus does to show us why we should be truly thankful.
Nhưng mà có một điểm nữa Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta thật sự phải có lòng tạ ơn.
We read that of the 10 men who were healed, only one man came back to give praise to God.
Chúng ta thấy trong câu chuyện này mặc dù 10 người được chữa lành nhưng chỉ có một người trở lại để tạ ơn.
We don't know why the other 9 did not come back.
Chúng ta không biết tại sao 9 người kia không trở lại cảm ơn.
It could be that once they received from Jesus what they wanted nothing else to do with him.
Có thể là họ đã nhận được điều họ muốn, cho nên thôi cũng không cần gì phải liên hệ với Chúa.
Do we sometimes do the same?
Có khi nào chúng ta cũng làm như vậy không? Thái độ như vậy không?
In our need, we pray to God, we ask for help, and in his mercy, he comes and helps us.
Khi chúng ta cần, chúng ta kêu, than, khóc, xin Chúa giúp đỡ. Nhưng mà khi xong rồi, chúng ta không nói gì hết.
But then sometimes, when he answers our prayers, we neglect or we forget to thank him.
Hoặc là đôi khi Ngài có trả lời lời cầu xin của chúng ta, rồi chúng ta quên mất đi, không có tạ ơn.
I think it's very easy for us to want God's blessing, but not the blesser.
Rất dễ cho chúng ta muốn được phước nhưng mà quên đấng ban phước.
We ask for God's healing, but not the healer.
Chúng ta xin được sự chữa lành bệnh nhưng mà quên đấng chữa bệnh.
We want salvation but not the savior.
Chúng ta muốn được cứu rỗi nhưng quên đấng Chúa cứu thế.
From what we read, the nine men were not interested in a relationship with Jesus. They were only interested in what they could get from Jesus.
Theo câu chuyện này, chín người kia chỉ muốn điều Chúa ban cho mình, nhưng mà sau đó quên Chúa đi.
But the one man who returned to give praise to God wanted more than just his body and his community restored back to him.
Nhưng cái người trở lại để ca ngợi Đức Chúa Trời là người đó hiểu và muốn hơn cái điều là chỉ được sự chữa lành của cơ thể và được phục hồi chỗ đứng trong cộng đồng.
So by giving thanks and praise to God, Jesus restored the most important thing back to this man.
Bởi lời tạ ơn Chúa và ca ngợi Ngài mà Chúa Giêsu đã phục hồi điểm quan trọng nhất trong cuộc đời người này.
Jesus restored the man back to God.
Ngài đem người này trở lại với Đức Chúa Cha.
In verse 19, Jesus says to the man, "Rise and go, your faith has made you well."
Trong câu 19, Chúa Giêsu phán với người này rằng, "Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con."
Now, the word "well" is not a word that is used here to mean physically well.
Chữ chữa lành ở đây không có nghĩa là nói là về cơ thể là đã được chữa bệnh rồi á.
The word "well" that Jesus uses here actually means saved.
Chữ này có nghĩa là đã cứu được con.
In other words, Jesus is telling the man that your faith in me has saved you.
Chúa muốn nói rằng đức tin của con đặt nơi ta đã cứu được con.
Now here's a really important point in the story.
Và đây là điểm rất quan trọng trong câu chuyện này.
Though the other nine men had faith that Jesus could heal them, only this man had faith that Jesus could save him.
Dầu chín người kia có đức tin là Chúa Giêsu có thể chữa được bệnh cho họ, chỉ có người này có đức tin là Chúa Giêsu có thể cứu được anh.
This one man believed that Jesus had the power not only to restore body and community, but Jesus also had power to restore his whole entire life.
Người này tin rằng Chúa có quyền năng để không những chỉ chữa bệnh và phục hồi chỗ đứng, nhưng đồng thời cũng có quyền năng để phục hồi cả cuộc đời của anh.
This man, he knew that he had a far deeper and a greater need than just his body and his community.
Như vậy anh biết rằng anh có một nhu cầu lớn hơn là nhu cầu chữa bệnh và một chỗ đứng trong cộng đồng.
He knew he needed to get back with God.
Anh biết rằng anh cần phải được phục hồi lại với Chúa Cha.
And so knowing that Jesus could give him what he could not give himself, the man's only response is thanksgiving and praise to God.
Và biết rằng chỉ có Chúa Giêsu cho anh được cái điều anh không thể cho anh được, thì anh đã đáp ứng bằng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa.
Friends, do you know your deepest and your greatest need?
Kính thưa hội thánh, quý vị có biết nhu cầu lớn nhất và sâu xa nhất của quý vị là gì không?
Do we know that Jesus offers us so much more than just physical and community restoration?
Quý vị có biết rằng Chúa có thể ban được cho mình điều lớn hơn là nhu cầu về cơ thể và chỗ đứng trong xã hội không?
Rudyard Kipling was a famous author and poet.
Rudyard Kipling là một văn sĩ và thi sĩ nổi tiếng.
He lived from 1865 to 1936, and though he was an Englishman, he was in fact born in Bombay, India.
Ông sống từ năm 1865 cho đến 1936, và mặc dầu ông là một người Anh Lê, nhưng đã được sinh ra đời tại Bombay, Ấn Độ.
Kipling's writings not only made him famous, it also made him a very nice fortune.
Các tác phẩm của ông không những khiến cho ông nổi danh mà còn mang lại cho ông rất nhiều tiền.
And so a newspaper reporter once came up to Mr. Kipling and said, "Mr. Kipling, I just read that somebody calculated that the money you make from your writings amounts to over $100 per word."
Một ký giả kia một ngày đã đến gặp ông và nói rằng, "Thưa ông Kipling, tôi đã nghe nói rằng có người ta đã tính ra cái số tiền ông kiếm được từ các tác phẩm của ông á, tính ra là mỗi một chữ của ông là đáng giá $100."
And so the reporter reached into his pocket, pulled out a $100 bill, and gave it to Mr. Kipling.
Và người ký giả này mới móc trong túi ra một tờ giấy $100 đưa cho ông Kipling.
And the reporter said to him, "Here's a $100 bill, Mr. Kipling. Now give me one of your famous $100 words."
Và nói với ông là, "Đây là một tờ giấy $100, thưa ông. Xin ông cho tôi một chữ mà nó đáng giá $100."
Rudyard Kipling looked at the money, put it in his pocket and said, "Thanks."
Ông Kipling ông nhìn cái tờ giấy $100 này, ông bỏ vô túi ông rồi ông nói, "Cảm ơn."
It cost the reporter $100 to hear Mr. Kipling say the word thanks.
Ký giả này phải mất $100 để nghe chữ cảm ơn.
But then I started thinking to myself, what did it cost Jesus to hear me say thanks?
Rồi tôi tự hỏi, Chúa Giêsu phải mất điều gì để được nghe tôi nói cảm ơn?
We have read in our passage today that Jesus healed the 10 men of leprosy.
Chúng ta nghe trong câu chuyện này là Chúa Giêsu chữa lành 10 người.
And we know that leprosy makes you physically, socially and spiritually separated from yourself, from others and from God.
Và chúng ta biết rằng bệnh cùi làm cho chúng ta trở thành bị phân rẽ về thân xác, về xã hội và về tâm linh, khỏi chính mình, khỏi người khác và khỏi Chúa nữa.
However, there is a far deadlier disease than leprosy.
Tuy nhiên có một bệnh độc hơn là bệnh cùi.
It's a disease that not only separates us, it's a disease that can kill us in this life and the life to come.
Bệnh này không đơn giản là chỉ phân rẽ mình, mà bệnh này có thể giết mình trong đời này và trong đời kia.
The Bible says that this deadly disease is called sin.
Kinh Thánh gọi bệnh chết người này là tội lỗi.
Now, if Jesus's only mission on earth was to restore health back to us, Jesus would have put up a hospital.
Nếu công tác của Chúa Giêsu chỉ là phục hồi sức khỏe cho chúng ta, thì Ngài sẽ cho chúng ta vào bệnh viện.
If Jesus's only mission on earth was to restore relationships, then Jesus would have put up a counseling center.
Nếu công tác của Chúa Giêsu chỉ là giúp chúng ta phục hồi liên hệ tình cảm, Ngài sẽ xây nên một trung tâm tư vấn.
But because Jesus' mission on earth was to restore us back to God, Jesus put himself on the cross.
Nhưng vì công tác của Chúa là đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Cha, cho nên Ngài phải chịu treo trên cây gỗ.
The cure for our sin cost Jesus his life.
Chúa Giêsu phải mất mạng của mình để cứu bệnh tội lỗi của chúng ta.
Jesus died so that we would not die because of our sin.
Ngài chết để chúng ta khỏi phải chết vì tội của mình.
And so for all of us here today who stand forgiven and saved, we stand because Jesus paid the highest cost for our sin.
Cho tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay, chúng ta được tha thứ và được cứu là nhờ Chúa Giêsu đã trả cái giá lớn nhất cho tội lỗi của mình.
The man in this story found enough reason to give thanks, to give praise and to give his life to God because Jesus healed him from leprosy.
Người đàn ông trong câu chuyện này đã có đầy đủ lý do để tạ ơn Chúa là bởi vì Chúa đã cứu ông khỏi bệnh cùi.
But how much more should we give our thanks, our praise and our life to God because Jesus died for our sin?
Chúng ta lại càng có nhiều lý do hơn nữa để ca tụng, cảm tạ ơn Chúa và dâng đời mình cho Chúa vì Chúa đã chết cho tội của mình.
And so as we celebrate Thanksgiving today, we may be wondering why we need to give thanks.
Đang khi chúng ta cùng vui với nhau trong lễ tạ ơn, có thể chúng ta tự nghĩ tại sao chúng ta phải tạ ơn.
We may think that we have nothing to be thankful for.
Mình có thể nghĩ là đâu có điều gì đâu đáng cho tôi phải tạ ơn.
But if we know what it cost Jesus to restore us back to God, we have the only reason that matters.
Nhưng nếu chúng ta biết giá Chúa đã phải trả để chúng ta được trở về với Đức Chúa Trời, thì chúng ta có một lý do đầy đủ tất cả để tạ ơn.
So friends, our response today, tomorrow, and every other day after that should always be thanksgiving and praise to God.
Kính thưa quý vị, vì thế Sự đáp ứng của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau luôn luôn phải là sự cảm tạ và ngợi khen.
However, before I pray, I understand that there may be people here today who've not yet received God's mercy, forgiveness and salvation.
Trước khi tôi cầu nguyện, theo như tôi hiểu được, hình như buổi sáng hôm nay trong nhà thờ có thể có vài vị chưa nhận được sự tha thứ tội.
There may be people here today who have not yet asked Jesus to come into their life and to take away their sin.
Hoặc là có những người chưa có mời Chúa vào lòng để xóa đi tội lỗi của mình.
Therefore, I want to take this opportunity to invite you to accept Jesus into your life.
Cho nên tôi xin kính dùng cơ hội này để mời những vị đó nhận Chúa vào cuộc đời.
At this moment, could I just please ask everyone to close your eyes and bow your heads?
Bây giờ kính xin quý vị nhắm mắt và cúi đầu.
If you would like to accept God's mercy, forgiveness, and salvation that comes through Jesus' death for your sins, could I ask you right now just to please raise your hand where you are?
Nếu anh chị em muốn nhận sự thương xót của Chúa, sự tha thứ tội và sự cứu rỗi qua cái chết đền tội của Chúa Giêsu, tôi xin kính mời vị đó vui lòng giơ tay lên.
Just raise your hand just nice and high so I can see it. That's okay.
Dạ, xin cứ giơ tay cao lên cho tôi thấy.
Thank you. Please put your hands down. Thank you for that.
Dạ, xin cảm ơn.
I also like to take this opportunity right now just to pray for you as you accept Jesus into your life.
Yeah. Tôi xin dùng cơ hội này để cầu nguyện cho vị đó.
Let me pray. Lord Jesus, as we read this story here today in Luke, our only response, Lord God, is to thank you and to praise you for your wonderful power. But Lord Jesus, we also understand that through your death on the cross, you not only took away disease, but Lord, you took away our sin. Father, for those people here in this room who've raised their hand to say that they want to accept Jesus into their life, I pray, Father God, that at this moment, that your Holy Spirit, Lord, would come into their hearts. Lord, may you fill their hearts with joy, with praise, and with thanks because they acknowledge and they understand what your cross and what your death has meant for them. And God, at this moment, as they accept you as Lord and Savior, God, may you guide them, may you lead them, and may you transform them, Lord God, so that they may become more and more like Jesus. And Father God, we thank you for this day, and we pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.